cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Đã bao nhiêu lần bạn thở dài hay đổ lỗi cho sự kém may mắn? Đã bao lần bạn buông xuôi và nghĩ cũng đành lòng thôi, để rồi lại tuân theo những gì mà cuộc đời sắp đặt? Nhưng lại có những con người không chấp nhận sự sắp đặt như vậy của số phận. Họ đứng lên không chỉ cho mình mà còn cho những người khác. Nice Lengete ở bộ tộc Maasai ở Kenya là một cô gái như vậy. Năm 8 tuổi, cô đã công khai phản đối nghi lễ hủ tục cắt bì bộ phận sinh dục nữ, và từ đó đến nay cô vẫn không ngừng tranh đấu cho việc đó, cho một cuộc đời tốt đẹp hơn với những người phụ nữ. Bạn có biết rằng để đánh dấu sự trưởng thành của các cô gái và làm giảm ham muốn tình dục của họ, người dân ở các vùng hẻo lánh tại Kenya vẫn dùng dao lam để cắt bì bộ phận sinh dục nữ cho các bé gái trước khi các bé đến tuổi trưởng thành. Nghi thức này luôn là nỗi ám ảnh đối với phụ nữ Kenya, bởi họ phải chịu sự đau đớn về da thịt đến tột cùng mà không được dùng đến bất cứ loại thuốc gây tê nào. Hủ tục có thể khiến các bé đau đớn, nhiễm trùng và ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản. Nhưng nghi lễ vẫn diễn ra ở nhiều vùng xa xôi. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, hơn 1/4 trẻ em gái và phụ nữ ở Kenya đã phải trải qua nghi lễ cắt bì bộ phận sinh dục nữ. Nhưng có một cô bé Kenya đã không đứng yên nhìn hủ tục đó tiếp diễn. Đó là Nice Lengete, năm nay 27 tuổi. Cô nhớ lại rằng đó là vào năm cô lên 8 tuổi. Cô và người chị 11 tuổi của mình chuẩn bị cho lễ cắt bì lần đầu tiên. Tiếp đó sẽ là một cuộc hôn nhân sắp đặt. Và rồi, dường như đường đến trường từ đó cũng sẽ khép lại với họ. Từng chứng kiến tình cảnh của một cô bạn đồng lứa khác, người cũng chịu đau đớn, ngất đi và chảy máu rất nhiều do bị cắt bì cách đó hơn một năm. Và những cô gái khác, những người thậm chí còn bị tử vong sau khi thực hiện nghi lễ này, nên cô quyết tâm hành động.
We went together to our uncle's place. And when we went there,
tôi và chị gái được đưa đến nhà cậu để chuẩn bị cho nghi lễ này. Lúc đến đó, tôi nói với chị tôi rằng tôi không muốn thực hiện tập tục này, tôi muốn đến trường. Chúng tôi dậy từ 4 giờ sáng, chúng tôi tắm trong nước lạnh ngoài trời. Không có thuốc tê, nên người ta tin rằng nếu tắm với nước lạnh và ngủ ở ngoài trời trong 2 đêm, thì người chịu nghi lễ sẽ không thấy đau đớn nữa. Hai chị em tôi đến đó và trên đường thảo luận về cách thức chạy trốn. Tôi đã leo lên một cái cây và trốn ở đó, yên lặng, lo lắng trong suốt 10 tiếng rưỡi đồng hồ. Sau đó chúng tôi leo xuống và đi bộ 17 km đến nhà dì. Khi cậu tôi biết tin, cậu cùng một số người đàn ông nữa cùng đến và họ muốn chúng tôi hứa rằng lần sau sẽ thực hiện nghi lễ và không trốn chạy nữa.
Nhưng đến lần sau thì rốt cuộc, chỉ mình cô chạy trốn, còn chị gái của cô đã chấp nhận đầu hàng.
So we woke up at the same time, 4 a.m. and when we were showering again with the cold water, I told my sister,
chúng tôi lại dậy sớm và tắm với nước lạnh. Trong khi tắm, tôi nói với chị, chúng ta hãy chạy trốn lần nữa thôi. Nhưng chị tôi bảo, làm sao chúng ta có thể chạy trốn cả đời được? Thôi thì em hãy đi trốn một mình đi, còn chị không trốn nữa. Tôi chạy trốn trên cái cây lần trước. Tôi thấy rất buồn khi nhớ lại chuyện đó, bởi đã không thể làm gì để giúp chị tôi. Tôi nghĩ rằng đó là thời điểm đau đớn nhất với tôi và với mẹ tôi nữa. Tôi ước gì khi đó tôi có thể leo xuống, chạy đến và nói với mọi người hãy dừng thực hiện điều đó. Nhưng chị tôi đã phải thực hiện việc cắt bì và rồi bỏ dở việc đến trường từ đó.
Sau vụ đó, người dân trong làng của Lengete đã đặt cho cô một cái tên có ý nghĩa rất xấu trong tiếng Maasai. Rồi ông nội, cũng là người giám hộ của cô, đã đến để trò chuyện và cố thuyết phục cô lần nữa. Lengete đã cố thương lượng trong nước mắt. Con mới 8 tuổi, hãy đợi cho con 1 hay 2 năm nữa. Nếu không, con có thể bỏ nhà đi. Nhưng những năm sau đó nữa, Lengete vẫn cương quyết không chịu thực hiện. Và khi ông nội nhận thấy quyết tâm của cô, ông nói với mọi người, hãy để yên cho con bé. Khi nào nó muốn làm, nó sẽ nói với chúng ta. Ông nội thì có thể để yên cho cô, nhưng cộng đồng thì không.
I had so many challenges when I was growing up because I was the only one who did not undergo circumcision, and you know we have those bad names they give uncircumcised women.
Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn bởi tôi là người duy nhất cho đến khi đó không chịu thực hiện tập tục này. Tôi nhận được một biệt danh có ý nghĩa rất xấu trong tiếng Masan. Thậm chí, những gia đình trong làng không để con cái của họ chơi với tôi. Người dân trong làng nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Họ vẫn đưa tôi ra như một tấm gương xấu. Tôi thấy cô đơn trong cộng đồng mình. Tất cả mọi người đều phàn nàn rằng tôi là một con bé không tôn trọng gia đình và đi ngược lại truyền thống cộng đồng.
Nhưng may mắn là Len Ete vẫn tiếp tục được đến trường và trở thành cô gái đầu tiên trong làng học trung học. Còn với chị gái của cô, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn sau đó. Sau lễ cắt bì, chị đã phải bỏ học và đến năm 12 tuổi kết hôn với một người đàn ông và sau đó có ba đứa con. Khoác lên người bộ đồng phục trung học, Len Ete bắt đầu nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái Maasai. Cô đã hỏi họ rằng, vậy họ có muốn giống như cô hay không? Cô cũng tâm sự với các cô gái trẻ rằng, cô có cơ hội như vậy là vì cô đã từ chối cắt bì. Và một số cô gái trẻ cũng bắt đầu tìm đến gặp cô và cố tìm cách chạy trốn khỏi nghi lễ cắt bì như cô.
Những gì tôi chứng kiến trong cộng đồng, sau khi cắt bì ở tuổi lên 7, 8 hay 9, họ kết hôn năm 10, 12 tuổi. Tôi đã bắt đầu giúp đỡ các cô gái, nhưng tôi nghĩ rằng điều đó chưa đủ. Bởi sau khi họ về với gia đình mình, họ sẽ cãi cọ, thậm chí bị đánh, rồi họ chạy trốn. Khi đó tôi biết tìm họ ở đâu. Như vậy vấn đề là chúng ta phải đấu tranh với suy nghĩ của cộng đồng, và đó là lúc tôi nhận thấy rằng tôi phải tìm ra phương cách để nói chuyện với cộng đồng.
Và bởi cô đã giúp họ nên cô phải chạy trốn lần nữa. Một số người muốn giữ tập tục này muốn đánh cô. Và cô hiểu, muốn thay đổi suy nghĩ của cả cộng đồng cần một chiến thuật khác. Đó là trò chuyện và thương lượng với những người cao niên. Giống như ngày trước, cô từng trò chuyện và thuyết phục ông nội của mình rằng việc loại bỏ nghi thức cắt bì không đồng nghĩa với đoạn tuyệt với truyền thống tốt đẹp của người Maasai, mà đó chỉ là bỏ đi những gì không còn hợp thời, thậm chí là có hại. Nhưng hẳn nhiên, việc thuyết phục đó không mấy dễ dàng. Với những người Maasai và nhiều nền văn hóa khác, những người cao niên trong làng cũng giống như nghị viện của làng. Họ là những người đưa ra quyết định. Nhưng theo truyền thống, phụ nữ không được phép nói chuyện với những người đàn ông cao tuổi. Một cơ hội đã đến với Len Ete, đó là năm cô 15 tuổi, tổ chức AMREF, một tổ chức y tế ở Kenya, tổ chức một hội thảo về sức khỏe tình dục vị thành niên. Và họ muốn cộng đồng của cô cử một chàng trai và một cô gái biết đọc và biết viết để tham gia vào hội thảo. Là người có trình độ học vấn cao nhất trong số những người phụ nữ ở cộng đồng này lúc đó, Len Ete đã được cử đến tham gia hội thảo. Sau hội thảo, cô nói với các bậc trưởng lão rằng cô có nhiệm vụ chia sẻ những gì cô đã học được với cả làng. Đó là lá bài thương lượng đầu tiên của cô, và điều đó đã phát huy chút hiệu quả.
Thật không dễ bởi tôi là phụ nữ mà nói về chuyện đó với những người đàn ông trong cộng đồng. Nhưng tôi biết muốn chống lại một hủ tục, điều đó sẽ mất rất nhiều thời gian. Tôi muốn thuyết phục họ bằng ví dụ về giáo dục, rằng chúng ta cần đầu tư vào chuyện học của các bé gái như cách chúng ta vẫn đầu tư trong giáo dục với các bé trai.
Rồi những bậc cao niên trong làng đã cho phép cô được gặp những người đàn ông trẻ hơn. Nhưng vấn đề là không ai trong số những người này muốn nghe cô nói.
I think that was the hardest part, you know, trying to convince men, especially the young men, they will think it's impossible, you cannot.
Tôi nghĩ rằng khó khăn nhất vẫn là cố gắng để thuyết phục những người đàn ông trẻ này thay đổi. Có lúc tôi tưởng chừng như không thể. Tôi tổ chức một vài cuộc họp với họ, nói chuyện về các chủ đề như ngừa thai hay thậm chí phòng ngừa HIV và AIDS. Bởi điều rất quan trọng là phải trò chuyện với họ, bởi người đàn ông được phép ngủ với nhiều người phụ nữ. Nếu một cô gái vượt qua lễ cắt bì, sẽ có nhiều người đàn ông trong cộng đồng có thể ngủ với cô ấy. Như vậy, đó không chỉ là chuyện về nghi lễ cắt bì, mà còn nhiều chủ đề nói chuyện quanh đó. Rất nhiều người đàn ông khi đó đã từ chối nói chuyện. Họ nói với tôi rằng, cô hãy còn là trẻ con nên đừng có nói về chuyện đó. Có lúc có tới 40 người đàn ông nhìn vào tôi, nhưng họ không hề muốn nói chuyện với tôi. Họ thậm chí, bạn biết không, còn không thèm muốn hiểu những gì tôi nói. Thật không dễ để họ nói chuyện với tôi trong suốt cả 2 năm, cho đến khi có người đàn ông đầu tiên ủng hộ mục tiêu của tôi.
Len Ete cứ cố gắng như vậy, và qua 2 năm, điểm lại, đã có 3 người đàn ông ngồi xuống để nghe cô nói chuyện. Không tệ lắm, cô tự nhủ. Rồi dần dần, nhiều người đàn ông trẻ hơn đã đến nói chuyện với cô. Mary Tay, một trong những người đàn ông đầu tiên bị cô thuyết phục về những hậu quả tai hại của việc cắt bì, nói:
"Lúc đầu tôi nghĩ rằng những gì cô ấy nói thật vô nghĩa. Tôi thậm chí còn không buồn để tâm đến. Nhưng rồi hiểu biết cô ấy đã thuyết phục tôi. Bạn bè của tôi thì tự hỏi hay là tôi bị cô ta mê hoặc nên tôi mới có thể bị thuyết phục bởi những điều vô lý như vậy."
Năm sau đó, số cô gái trong làng đến trường tăng vọt. Chiến dịch của Lăng Ê Chề dần lan rộng đến các làng lân cận. Và cuối cùng, cô đến dự một cuộc họp với hội đồng tộc trưởng ở dưới chân núi Kilimanjaro, cấp cao nhất của bộ tộc Maasai. Cuộc họp đã đạt được một thành công lịch sử khi các trưởng lão quyết định rằng tập tục cắt bì bộ phận sinh dục nữ sẽ bị cấm trong bộ tộc Maasai ở Kenya và Tanzania. Ở Maasai, trước nay, người ta vẫn tin rằng một cô gái sẽ không thể trở thành một người phụ nữ nếu họ không cắt bì, nghĩa là họ không thể lập gia đình bình thường như bao phụ nữ khác. Vì vậy, trong cuộc chiến chống cắt bì bộ phận sinh dục nữ, rất cần những việc làm như Lăng Ê Chề, đó là thuyết phục cộng đồng, mà trước hết là thuyết phục những người già, những người có uy tín trong cộng đồng. Từ đó mới dần dần có cơ hội thay đổi một tục lệ đã tồn tại hàng trăm năm. Thực ra, năm 2011, Kenya đã ban hành điều luật, theo đó dẹp bỏ hủ tục này. Tiếp đó, năm 2014, một tổ chức đặc biệt của Kenya cũng được thành lập nhằm điều tra về các vi phạm. Chỉ trong 2 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập, cơ quan này đã khởi tố đến 76 trường hợp. Tuy nhiên, luật là một chuyện, nhưng để luật đi vào đời sống, xem ra vẫn còn rất khó. Bởi những luật lệ như vậy vẫn ít tác động đến các vùng xa, nơi những hủ tục đã ăn sâu trong suy nghĩ của mọi người. Và ở đó, quyền lực của người đàn ông lại gần như tuyệt đối. Lấy chính bản thân mình và những gì mình đã làm được là một ví dụ. Lăng Ê Chề đã thuyết phục những người trẻ tuổi rằng việc cắt bì không tốt cho cộng đồng. Và chính những người đàn ông trẻ hơn này lại là những người thuyết phục những người già trong làng. Cuối cùng, sau gần 4 năm đối thoại, những người già trong làng đã thay đổi một tập tục hàng trăm năm tuổi. Và những nỗ lực của Lăng Ê Chề đã đem lại kết quả. Trong 7 năm, cô đã giúp cho 15.000 cô gái ở Kenya và Tanzania tránh khỏi nghi lễ cắt bì. Công việc của Lăng Ê Chề nằm trong những nỗ lực ở cấp độ quốc gia và toàn cầu trong việc loại bỏ các hủ tục. 30 năm qua, tỷ lệ cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ trên toàn thế giới đã giảm đi 14%, còn tại Kenya, tình hình này đã giảm nhanh hơn đến 2 lần.
For the last 7 years, we've been able to reach over 15,000 girls who are now women without the cut and they're in school. I think with books and pens.
7 năm qua chúng tôi đã có thể tiếp cận được hơn 15.000 cô gái và họ đã không còn bị cắt bì nữa. Họ vẫn tiếp tục được đến trường với hành trang là sách và bút mực. Khi chúng ta đầu tư vào giáo dục cho các bé gái, rồi những cô gái ấy rồi sẽ trở thành giáo sư, bác sĩ, giáo viên, nhà báo hay làm bất cứ nghề nào họ muốn. Và hy vọng của tôi là tất cả các bé gái sẽ được tiếp tục đến trường.
Trong những nỗ lực nhằm thay đổi một tập tục đã có hàng trăm năm, điều Lăng Ê Chề thấy thuyết phục nhất chính là lập luận mạnh mẽ của cô về văn hóa, rằng việc bãi bỏ tập tục cắt bì chỉ là bỏ đi một hành động sai, khiến những cô gái phải từ bỏ ước mơ của mình. Còn tất cả những nét đẹp khác trong nghi lễ, như ăn vận các trang phục truyền thống, nhảy múa hay cúng tế, tất cả những nét đẹp truyền thống ấy vẫn sẽ được bảo tồn.
If you look at the whole process of female genital mutilation ceremonies, what is wrong in the whole ceremony is just the cut.
Nếu bạn chứng kiến toàn bộ diễn tiến của một buổi lễ trưởng thành dành cho bé gái, bạn sẽ thấy chỉ có một điều sai, đó là chuyện cắt bì. Còn toàn bộ các nghi thức khác như bạn biết đấy, nhảy múa, rồi mọi người vừa hát và nhảy trong trang phục truyền thống, không có gì xấu trong tất cả những việc đó cả. Và mọi người thích thú tham gia vào sự kiện ấy như bất cứ một nghi lễ cổ truyền nào khác. Cho nên chúng tôi chỉ cố gắng loại bỏ việc cắt bì mà thôi, chứ không phải toàn bộ các nghi thức truyền thống của buổi lễ này. Buổi lễ này khi đó sẽ không còn sự đau đớn hay chảy máu của các bé gái. Họ chỉ tham gia và chứng minh rằng họ đã trưởng thành và sẵn sàng bước những bước tự tin vào tương lai, theo đuổi giấc mơ của họ, rồi trở thành bác sĩ, nhà giáo, nhà báo hay bất cứ nghề gì họ muốn, nếu họ thực sự chăm chỉ trong học tập.
Và vào tháng 12 năm ngoái, những giá trị và vẻ đẹp văn hóa truyền thống của người Maasai đã được tái hiện đầy đủ ở làng Lăng Ê Chề. Lăng Ê Chề hiện làm việc cho tổ chức y tế AMREF ở Kenya, đã dành toàn bộ thời gian của mình để lên kế hoạch cho các hoạt động như vậy. Hơn 450 cô gái đã đến đây cùng ca hát và nhảy múa. Trước buổi lễ, họ đã có 2 ngày để học về sức khỏe tình dục, về sự phát triển ở tuổi vị thành niên, để hiểu rõ hơn về những thay đổi của cơ thể của mình. Để họ được bước đi thật xa, cùng với những ước mơ của mình.
First woman in your village to have got one of those walking sticks. When you were little, you were told that if you weren't circumcised.
Bà là người đầu tiên trong làng từ chối việc cắt bì, một nghi thức được xem như là đánh dấu một cô gái trở thành một người phụ nữ thực thụ. Vậy bây giờ bạn có thấy mình là một người phụ nữ thực thụ hay không?
Oh yeah. You know, the narrative has changed. The community has accepted me.
Vâng, tất nhiên rồi, nhưng có nhiều thay đổi khác, chẳng hạn như cộng đồng đã chấp nhận tôi như là chính tôi, họ chấp nhận và còn chúc phúc cho công việc của tôi. Mọi người đã không còn nhìn tôi như một tấm gương xấu nữa.
Thưa quý thính giả, đến đây thì thời lượng của chương trình Hạt giống yêu thương tuần này đã hết. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này tuần sau.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.